Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 3 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trên 52.000 lượt khách vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày nghỉ lễ.
Trong ngày nghỉ lễ thứ tư, xử lý hơn 3.400 lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Trở về thủ đô sớm, người dân vẫn không thoát ùn tắc.
Hà Nội kịp thời dập tắt đám cháy tại khu tập thể thành công.
Phần tin thế giới sẽ có những sự kiện nổi bật. Thái Lan truy tìm nguồn cung cấp chất độc cyanua trong vụ án giết người hàng loạt.
Ấn Độ báo động toàn quốc về cái nóng thiêu đốt trong tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 3 ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 52.249 lượt khách, trong đó có 2.901 lượt khách nước ngoài vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cơ quan đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trách nhiệm, tận tụy, chủ động, tích cực và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi vào lăng viếng của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng đã tăng thời gian mở cửa Lăng Bác trong sáng 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tận tình hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực.
Thưa quý vị, cũng trong dịp nghỉ lễ, mỗi ngày khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn đón hàng vạn du khách về thăm quê Bác. Trong 4 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày khu di tích này đón từ 800 đến 1.000 đoàn với 15.000 tới 20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham quan. Ngoài khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương cũng đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan.
Nhân kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ tổ chức giao lưu những trang viết từ chiến trường vào 9 giờ ngày 6 tháng 5 tại Trung tâm Sách Quốc gia. Cuốn sách tập hợp giới thiệu những lá thư được viết trong khói lửa của hai cuộc chiến dân tộc. Đây cũng là hoạt động nối dài các sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Hoạt động giao lưu hy vọng sẽ truyền cảm hứng, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp, nhân văn, luôn biết ơn và tri ân các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì non sông, vì nền độc lập của dân tộc.
Được sự quan tâm chỉ đạo từ quận ủy Hà Đông, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 8 quần chúng ưu tú, trong đó có 7 học sinh lớp 12 và một thầy giáo của nhà trường. Ngoài một đảng viên là giáo viên thì 7 đảng viên là học sinh lớp 12 đều là những đoàn viên ưu tú, học sinh xuất sắc, có sức lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhà trường. Trải qua thời gian rèn luyện phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua học tập, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cũng như các hoạt động giáo dục khác, các em đã thấm nhuần mục đích, lý tưởng của đảng, tự khẳng định được bản thân, tiếp tục phấn đấu, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, Đảng bộ, Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng các đảng viên mới kết nạp, đồng thời tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng trong nhà trường theo đúng quy định, điều lệ đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn năm 2021-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, triển khai một cách thực chất các chủ trương, đề án lớn, tạo bước đột phá cho Hà Nội phát triển.
Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình 01 từ đầu nhiệm kỳ đến nay là Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận, tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo điều hành, nhất là trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với những lĩnh vực địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã tập trung đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo của Đảng vừa toàn diện vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố nhận định:
10 cái chương trình của thành phố thì đều đạt được cái kết quả rất là tốt đẹp, nhưng mà dư luận của nhân dân thì đánh giá rất là tốt và chất lượng hơn cái chương trình 01 của chúng ta. Với mấy cái lý do: một là chương trình đã đề ra rất là đầy đủ, toàn diện và cơ bản. Vấn đề thứ hai là chỉ đạo là triển khai sớm và rất là quyết liệt. Và vấn đề thứ ba là các cấp, các ngành, các cái tổ chức chính trị xã hội đã quán triệt và đều xây dựng các cái đề án, các cái chương trình, các cái kế hoạch để triển khai thực hiện.
Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, với tinh thần đổi mới, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, dự án, nhiệm vụ lớn như dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dự kiến khởi công tại 4 điểm trên địa bàn thành phố vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, sửa đổi luật thủ đô và lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2023, đề án quản lý tài sản công ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích, văn hóa lịch sử, đề án cải tạo chung cư cũ, đề án về phân cấp ủy quyền. Đây cũng chính là điểm nhấn nổi bật trong cải cách hành chính. Đồng thời, thành phố cũng đã lựa chọn những việc khó tồn tại nhiều năm để tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển thủ đô, tạo chuyển biến tích cực cho hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, như đề án xử lý các dự án có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách gồm 712 dự án. Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình 01 với nhiều cố gắng đổi mới sáng tạo của các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Kết quả này đã giúp cho cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh, là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô trong thời gian vừa qua, thể hiện qua các chỉ số cơ bản như tổng sản phẩm trên địa bàn, GDP năm sau cao hơn năm trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, năm 2021 tăng 2,9, quy mô GDP hiện nay của Hà Nội tương đương 50 tỷ đô la, cả nước là 409 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng một người một năm, tăng 10,6% so với năm 2021. Quý 1 năm 2023, GDP tăng 5,08% so với cùng kỳ. GDP cả nước tăng 3,32%. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu:
bây giờ chúng ta sơ kết giữa nhiệm kỳ rồi, thì nhìn lại xem, ở từng địa phương, từng đơn vị, cái gì nó tốt thì nhân nó lên. Và kể cả địa phương nọ so địa phương kia, cái gì nó tốt thì đến học nhau mà nhân rộng. Kể cả về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, cả về các mô hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Cái thứ hai là phải cái tính tiên phong gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu các cấp. Đấy, năm nay chúng ta là cái năm kỷ cương, tiếp tục cái công chí cố gắng cái này cho. Và phải rõ nét, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Đối với một số chủ trương đề án trọng tâm, trọng điểm, chiến lược lâu dài nhằm khai thác, khơi thông nguồn lực cho thủ đô phát triển đã được triển khai rồi, phải tiếp tục triển khai một cách thực chất để tạo bước đột phá về phát triển, như đề án phân cấp ủy quyền, đề án quản lý tài sản công, xử lý các dự án chậm triển khai, đề án cải tạo chung cư cũ. Trên tinh thần như vậy, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch đề án đã đề ra. Trước mắt phải quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, đặc biệt quan tâm đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc dân sinh như trật tự vỉa hè, lòng đường, úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì đồng tổ chức thực hiện phiên giao dịch việc làm huyện Ba Vì lần thứ nhất năm 2023 vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Trong phiên giao dịch việc làm huyện Ba Vì lần thứ nhất năm 2023, có tổng số 33 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, 2.514 vị trí việc làm, trong đó 1.223 vị trí dành cho lao động phổ thông không qua đào tạo, 4 doanh nghiệp tuyển dụng xuất khẩu lao động và tuyển sinh du học với 1.291 chỉ tiêu. Đây là những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đủ điều kiện được cấp phép tham gia hoạt động tuyển dụng lao động. Khi tham gia phiên giao dịch việc làm, người lao động được tư vấn miễn phí về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động, được tham gia phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng, được cung cấp thông tin về thị trường lao động và các chế độ chính sách liên quan, được tìm hiểu thị trường lao động của huyện và thành phố nhằm tạo cơ hội tìm được việc làm.
Dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn cho thấy, giá giao bán nhà phố tại Hà Nội trong những tháng đầu năm 2023 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Soi kỹ hơn chu kỳ một năm qua, giá giao bán nhà phố Hà Nội cũng tăng liên tiếp qua các quý. Giá giao bán trung bình tại Hà Nội đối với nhà mặt phố là khoảng 335 triệu trên 1m2 với loại hình chung cư sau khi tăng đáng kể vào quý 4 năm 2022. Mặt bằng giá giao bán tất cả các phân khúc chung cư tại Hà Nội đều có sự điều chỉnh giảm, do đó tính đến thời điểm hiện tại, mặt bằng giá giao bán chung cư tại Hà Nội không có quá nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2022, ngoại trừ phân khúc cao cấp trên 50 triệu 1m2 tại Hà Nội giảm giá 10%.
Trong tháng 4 năm 2023, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã thanh tra kiểm tra 1.699 vụ, xử lý 1.383 vụ, khởi tố 10 vụ với 12 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 240 tỷ đồng. Theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP thành phố Hà Nội, trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng. Việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong các lĩnh vực như hàng dệt may, da giày, điện tử, đồ gia dụng vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau. Tình hình sản xuất vận chuyển kinh doanh các mặt hàng là lương thực thực phẩm, gia súc, gia cầm, trái cây không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sau 3 ngày nghỉ lễ, số trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi là 4.574 người. Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 56 người. Ngày 2 tháng 5, theo báo cáo về công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông và COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế được tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, tính đến 7 giờ ngày 2 tháng 5, tổng số người bệnh đang điều trị là 191.601 người. Như vậy, tổng hợp sau 3 ngày nghỉ lễ, tính từ 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5, tổng số người bệnh khám cấp cứu là 176.300 người bệnh. Số người nhập viện điều trị nội trú là 71.506 người bệnh. Số người bệnh tử vong, bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 1.026 người.
Thưa quý vị, chiều qua, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong ngày nghỉ lễ thứ Tư mùng 2 tháng 5, có hơn 9.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.400 lái xe vi phạm nồng độ cồn. Cùng ngày, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Về tình hình ùn tắc giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam tại khu vực cửa ngõ Hà Nội, nút giao Pháp Vân, Vành Đai 3, nút giao Đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, nút giao Cổ Linh, cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, nút giao cầu Đông Trù, thưa quý vị, nút giao cầu Phù Đồng, quốc lộ 5, cầu Thanh Trì đã giúp việc điều tiết chống ùn tắc giao thông có hiệu quả.
Công an thành phố Hà Nội thông tin các lực lượng đã chủ động triển khai phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là các bến xe, cửa ngõ ra vào thủ đô để người dân trở lại Hà Nội. Thông tin từ Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, cho biết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cục Cảnh sát Giao thông và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã, thực hiện phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các vị trí trọng điểm, phức tạp trên địa bàn thành phố, trọng tâm là các tuyến quốc lộ, trục chính, cửa ngõ ra vào thành phố, vành đai trọng điểm, khu vực các bến xe, nhà ga, các địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện kỷ niệm, các địa điểm công cộng, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương giáp danh, triển khai phân luồng, điều tiết phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan, chủ động lực lượng, phương tiện cầu kéo, sẵn sàng tiếp cận các vị trí có nguy cơ xảy ra xung đột, ùn tắc giao thông, nhanh chóng xác định và giải quyết ngay nguyên nhân gây ùn tắc, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt.
Thưa quý vị, chiều qua, lo ngại tắc đường thì nhiều người dân đã quyết định quay trở lại Hà Nội sớm một ngày. Tuy nhiên thì do có quá nhiều phương tiện nên cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn xảy ra ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên thì chiều qua, người dân bắt đầu trở lại Hà Nội để làm việc, học tập. Và từ khoảng 15 giờ 30 phút thì lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về trung tâm Hà Nội bắt đầu tăng đột biến, khiến cho nhiều đoạn ùn tắc. Thậm chí thì lượng phương tiện quá đông khiến cho nhiều lái xe phải đi vào làn dừng khẩn cấp để tránh ùn tắc. Tại bến xe Giáp Bát thì cũng có rất đông người trở lại Hà Nội, mặc dù chưa hết ngày nghỉ lễ.
Ông Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Công xác nhận, vào khoảng 19 giờ tối qua, lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin về vụ cháy tại phòng 517G2, khu tập thể Thành Công. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chữa cháy tại chỗ kết hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, không để cháy lan sang các căn hộ khác. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn xảy ra tại thời điểm chủ căn hộ đi vắng nên không xảy ra thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.
Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Nhằm triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh thường xuất hiện trong mùa hè và các dịch bệnh bất thường khác, Trung tâm Y tế quận Hà Đông tăng cường các hoạt động giám sát dịch tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, ra soát lại, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vaccine, vật tư y tế và thuốc dự phòng để triển khai thực hiện phòng chống dịch với hiệu quả cao nhất, đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng bệnh, khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng các bệnh thường gặp trong mùa hè như viêm não Nhật Bản và các bệnh có vaccine phòng bệnh khác. Tiêm phòng COVID-19 đủ mũi theo hướng dẫn và thực hiện thông điệp 2K của Bộ Y tế tại nơi tập trung đông người, rà soát toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng chủ động xây dựng các phương án khi tình huống dịch xảy ra.
Là chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội về tăng cường rà soát nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn của mạng lưới truyền nhiễm, đảm bảo đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức tập huấn lại về hồi sức cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học nhằm cập nhật các kiến thức mới trong chẩn đoán và điều trị, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Những lưu ý trong theo dõi, điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Tafaco vì quảng cáo gây hiểu lầm. Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Tafaco, địa chỉ trụ sở chính tầng 1, số 44 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bị phạt số tiền 75 triệu đồng đối với hai hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabes gây hiểu lầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabes không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.
Cũng về quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn Thực phẩm vừa cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucabet quảng cáo gây nhầm lẫn là thuốc chữa bệnh trên một số website. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, trên một số website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucabet sai quy định của pháp luật, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây nhầm lẫn là thuốc chữa bệnh không đúng với nội dung đã được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận. Sản phẩm sữa Glucabet được quảng cáo có công dụng giúp hỗ trợ cung cấp các chất dinh dưỡng, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, suy thận mạn là hậu quả cuối cùng của các bệnh lý thận tiết liệu mãn tính, làm chức năng thận suy giảm dần dần và mất chức năng phục hồi. Suy thận mạn gây ra mức lọc cầu thận giảm, rối loạn điện giải, tăng huyết áp, thiếu máu mãn tính. Hiện thì không có biện pháp nào điều trị khỏi suy thận mãn tính, nhưng việc điều trị có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh và cải thiện các triệu chứng, hạn chế nguy cơ biến chứng.
Theo thống kê tại Việt Nam, có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, trong đó có khoảng 26.000 người suy thận mãn tính giai đoạn cuối và mỗi năm có gần 8.000 ca bệnh mắc mới. Đặc biệt là số bệnh nhân suy thận đang có dấu hiệu gia tăng và bệnh có xu hướng trẻ hóa. Như trường hợp em Nghiêm Xuân Hùng, 18 tuổi ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh, được chẩn đoán suy thận, cũng là thời gian hơn 10 năm em gắn bó với máy chạy thận nhân tạo. Em cho biết, chỉ với các triệu chứng bí tiểu, mệt mỏi, chán ăn kéo dài, em đã nhập viện cấp cứu và phát hiện bệnh suy thận. Em Nghiêm Xuân Hùng chia sẻ.
Vào bệnh mai cấp cứu, khi họ vào bị suy thận, không là họ làm thủ tục về chạy, không phải chạy từ đấy bây giờ. Thế bác sĩ có thể là do khi hồi bé em từng là bị viêm cầu thận rồi, nhưng mà khỏi là lâu, cứ tưởng là khỏi rồi, sau này không điều trị dứt điểm, lúc đấy thì tái phát.
Suy giảm chức năng ở thận trong giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu và phát triển theo thời gian. Do đó, rất nhiều trường hợp mắc bệnh suy thận không được phát hiện sớm. 31 tuổi bị suy thận, sức khỏe của anh Phùng Viết Đông mỗi ngày một giảm sút. Hơn 6 năm chạy thận cũng là từng đó thời gian anh gắn bó với bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Hoàn, người nhà anh Đông cho biết.
Thì là sức khỏe là cũng có suy yếu đi một phần của con người. Trước kia khỏe định còn đỡ được, nhưng bây giờ thì chẳng làm được cho một cái việc gì nữa. Bây giờ là công việc là nặng nề là đến mình hết rồi.
Với bệnh nhân suy thận, cần có chế độ ăn phù hợp, giảm lượng protein, giảm muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, rượu bia, tập thể dục hàng ngày, tránh các hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, cần điều trị các triệu chứng như tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, điều trị thiếu máu, điều trị loãng xương, điều trị rối loạn điện giải. Do bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm, không triệu chứng đến giai đoạn cuối, nên vấn đề quan trọng là phát hiện bệnh sớm ở các đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và gia đình có người bệnh thận. Những người này cần được làm xét nghiệm tầm soát định kỳ hàng năm và tích cực điều trị sớm, tránh bệnh thận tiến triển đến giai đoạn cuối. Bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc, phụ trách đơn nguyên chạy thận Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cho biết.
Đơn giản nhất là một số trường hợp mà thấy chỉ có mệt hoặc là da rẻ, cảm giác là sạm, hai nữa là khó thở, đấy, đi lại phù, nhưng mà khi đến viện thì đã cũng đã phát hiện giai đoạn 4, giai đoạn 5 rồi, điều trị bài tồn thì cũng rất là khó, bởi vì là nếu mà suy thận rồi giai đoạn 4, giai đoạn 5 rồi thì không thể điều trị bảo tồn được, bắt buộc phải lọc máu chu kỳ.
Trước sự gia tăng và trẻ hóa bệnh nhân trên địa bàn huyện Mê Linh, với tổng số là 130 bệnh nhân được ghi nhận, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh trong năm 2023 sẽ được bổ sung thêm 5 máy chạy thận nhân tạo để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân trên địa bàn. Ông Bùi Đức Tiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, nói.
Chủ trương của bệnh viện thì cũng đang là cái sắp tới, trong thời kỳ tới, là cũng sẽ là tiến hành triển khai các cái vị trí để mà xây dựng một cái đơn nguyên, một cái khoa thận nhân tạo để và cũng trang bị thêm trong những thời gian tới về các hệ thống máy móc cũng như là cái hệ thống xét nghiệm đáp ứng được cái nhu cầu đảm bảo là trên 50% cái số lượng bệnh nhân trên địa bàn và cũng để hạn chế được cái phần nào cái sự chuyển tuyến của bệnh nhân lên các cái tuyến và cũng như khu vực lân cận.
Những người suy thận mạn phải thường xuyên chạy thận nhân tạo lâu dài. Đây là biện pháp hỗ trợ thực hiện quá trình loại bỏ các chất thải trong máu. Khi thận không còn khả năng đảm nhiệm chức năng, giúp cho người bệnh duy trì được sự sống. Bệnh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần của bệnh nhân, mà còn để lại những biến chứng nguy hiểm. Trước những yếu tố nguy cơ từ bệnh suy thận, việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều quan trọng và cần thiết, giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết, lạm phát tại khu vực sử dụng đồng euro đã tăng lên 7% trong tháng 4 năm 2023, mức tăng đầu tiên sau 5 tháng giảm liên tiếp. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã liên tục tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm ngoái để kiềm chế lạm phát nóng và các nhà phân tích kỳ vọng thể chế tài chính có trụ sở tại Frankfurt sẽ tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp sắp tới, mặc dù mức tăng dự kiến vẫn đang được tranh cãi.
Malaysia hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trở lại bằng những thay đổi mới đối với hệ thống cấp thị thực vàng My Second Home. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, SCMP, Malaysia sẵn sàng giảm bớt yêu cầu điều kiện số tiền đầu tư và tiêu chí thu nhập đối với người nước ngoài để có được thị thực dài hạn trong bối cảnh đơn xin thị thực My Second Home vào quốc gia này sụt giảm trong thời kỳ đại dịch.
Số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy gánh nặng nợ ngân hàng và các tổ chức phi tài chính của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 20 đến 30 tăng hơn 27% trong 3 năm qua kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát. Thực trạng này cho thấy giới trẻ Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do giá nhà tăng cao và kinh tế suy thoái. Tính trung bình, mỗi ngày mỗi thanh niên vay khoảng 70 triệu won từ ngân hàng và 54 triệu won từ khu vực phi ngân hàng, bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty tín dụng và công ty chứng khoán. Tỷ lệ không trả được các khoản vay trên có xu hướng gia tăng do tình trạng khó khăn tài chính dự kiến tiếp tục xấu đi và nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài.
Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan, tướng Surachas cho biết là cảnh sát đã xin lệnh khám xét một công ty ở Bangkok được cho là nguồn gốc của chất cyanua mà nghi phạm giết người hàng loạt là Sararas đã sử dụng trong vụ đầu độc ít nhất 14 người tại nhiều địa phương từ cuối năm 2020 đến tháng 4 của năm 2023. Chủ trì cuộc họp với các quan chức điều tra vụ án, tướng Surachas cho biết cảnh sát có đủ bằng chứng để buộc tội Sararas trong vụ đầu độc 10 nạn nhân. Trong hầu hết các trường hợp thì các nạn nhân đã được cho uống những viên thuốc cổ truyền mà nghi phạm tuyên bố có thể ngăn ngừa nhiễm bệnh COVID-19 hoặc chữa bệnh.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu thông báo lực lượng cảnh sát nhiều nước đã tiến hành chiến dịch xuyên biên giới, triệt phá một trang web đen lớn và bắt giữ 288 nghi phạm dính líu tới hoạt động mua bán ma túy qua chợ ảo này. Những nghi phạm bị bắt giữ ở khắp châu Âu, Anh, Brazil và Mỹ. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ lượng tiền mặt và tiền điện tử có tổng trị giá hơn 50 triệu euro, 850 kg ma túy và 117 khẩu súng.
Ít nhất 8 hành khách thiệt mạng, hơn 20 người bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Thavapas, tỉnh Bosikam Say, miền trung của Lào. Va chạm xảy ra giữa một xe khách đang chạy từ Nam Lào về một chiếc xe tải chạy từ thủ đô Viên Chăn ra. Trong số các nạn nhân có một nhóm công dân nước ngoài gồm 2 người Anh, 2 người Nam Phi và 1 người Thụy Điển. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại rạng sáng ngày 2 tháng 5 trong khu ổ chuột tại bang Bihar, miền đông nước này. Lực lượng chức năng phải mất rất nhiều giờ mới dập tắt ngọn lửa. Những người bị bỏng đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị. Cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Ấn Độ dự báo nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên khắp các vùng của đất nước này vào tháng 5, gây quá tải lưới điện và đe dọa đến cuộc sống của người dân. Quốc gia Nam Á này đang chuẩn bị cho một mùa hè khắc nghiệt hơn sau đợt nắng nóng kỷ lục vào năm 2022, gây thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng đến nguồn cung lúa mì toàn cầu. Các doanh nghiệp và thương nhân đang cân nhắc đến yếu tố thời tiết khắc nghiệt gia tăng khi đưa ra quyết định đầu tư.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại SEA Games 32, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam tham dự với 6 thành viên bao gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thi, Bùi Thị Quỳnh và Trần Thị Thùy Trang. Tranh tài ở hai nội dung, đua vòng tròn một lần rút và xuất phát đồng hàng. Hiện toàn đội đang có chuyến tập huấn tại thành phố Đà Lạt để rèn thể lực chiến thuật nhằm thích ứng tốt nhất với cung đường đua sắp tới tại Campuchia khi lộ trình của hai nội dung thi đấu đang được cả đội nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau chuyến tập huấn này, ban huấn luyện tiếp tục cho toàn đội đi tập huấn thêm một chuyến khác để giúp các vận động viên duy trì một trạng thái thể lực tốt nhất. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, toàn đội sẽ di chuyển về cơ sở 2 của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Mũi Né trước khi sang thành phố Siem Reap, Campuchia ngày 9 tháng 5, để ngày 11 tháng 5 sẽ bước vào tranh tài môn xe đạp nữ đường trường. Theo truyền thông Thái Lan, đội tuyển U22 sẽ nhận thưởng lên đến 2,6 triệu bảng, tương đương với 1,7 tỷ đồng nếu giành chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32. trưởng đoàn U22 Thái Lan, ông Juthana Jimkaron mới đây đã thưởng nóng 200.000 bạt, tương đương 137 triệu đồng cho đội bóng xứ Chùa Vàng sau chiến thắng ở trận giao quân. Mức thưởng sẽ tăng lên khi đội tiến sâu vào bán kết và chung kết. Và nếu như đoạt tấm huy chương vàng, mức thưởng cho U22 Thái Lan có thể nhận lên đến 2,6 triệu bạt. Ở trận giao quân tại SEA Games 32, U22 Thái Lan đã thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng 3-1 trước Singapore. Sau trận đấu này, đội được cho nghỉ ngơi giữ sức. Đến ngày 6 tháng 5 tới, U22 Thái Lan sẽ có trận đấu với U22 Malaysia.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 5 đến 6 tháng 5, ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Vũ Hải cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.